Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ. Thư trả lời cư sĩ Tượng Đức Trạch. Này may mắn vì bị bệnh bèn lễ Phật mà được lành. Từ ngoại đạo trở lại Phật đạo, nếu chẳng phải là đời trước đã có thiện căn, làm sao được như thế? Hãy nên sanh lòng cảm kích lớn lao, sanh lòng hổ thẹn lớn lao. Tâm hổ thẹn phát sanh, tâm tà dậy sẽ diệt. Hổ thẹn là bước đầu để nhập đạo. Đã muốn học Phật, hãy nên cực lực giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành. Đừng làm các điều ác, dân giữ các điều lành, để làm người hiền, người lành trong thế gian, ngõ hầu lập được nền tảng. Ấy là vì Phật Pháp dùng tam quy, ngũ giới, thập thiện để dạy hết thảy tứ chúng. Nếu chẳng giữ vẹn luân thường vân vân, thì khí phận tam quy ngũ giới cũng chẳng có, sẽ trở thành tội nhân trong cả nho giáo lẫn thích giáo. Dẫu có tu trì, nhưng do tâm bất thiện, lợi ích đâm ra nhỏ tí ti. Nay đặt pháp danh cho ông là Đức Trạch, nghĩa là dùng tâm đại bồ đề tự lợi, lợi người để tu trì tịnh nghiệp, trao cho hết thảy mọi người quen biết đều cùng được gọi Phật ân. Vì thế, đặt tên là Đức Trạch. Mẹ ông tuổi đã cao, hãy nên khuyên cụ sanh lòng tin phát nguyện, thường niệm Phật hiệu, cầu sanh Tây Phương. Cụ không đọc được kinh sách, thì hãy nên kể cho cụ nghe cảnh tượng tịnh độ, phương pháp tu trì, ngõ hầu cụ được lìa sanh tử ngay trong đời này. Đấy là đại hiếu, tôn kính cha mẹ. Đối với thê thiếp, hãy nên kính trọng như khách, chớ nên quên thân theo đuổi dục lạc. Hãy nên đem ý này nói với cô ta, đôi bên cùng chú trọng giữ gìn thân thể, để con cháu đông đầy, sẽ chẳng đến nỗi bệnh tật, chết yểu, chẳng lo không thể tề mi giai lão, nghĩa là hạnh phúc đến già. Con cái hãy nên khéo dạy từ bé, nếu không, sau này chúng có thể đi vào ngõ rẽ, ấy chính là tự diệt dòng họ của chính mình đấy. Nay gửi cho ông những sách tịnh độ thập yếu, Phật học cứu kiếp biên, sơ cơ tiên đạo. Trong sách ấy có bài thuốc trị bệnh cùi, chánh tín lục, văn sao, gia ngôn lục, thọ khang bảo giám, vân vân. Phàm những pháp tu trì, giữ thân đều đã đầy đủ chẳng thiếu, nhưng phải nghiêm túc tu trì mới được. Đối với những pháp luyện đan dẫn khí của ngoại đạo đã học trước kia, đều nên bỏ sạch đi. Cần biết rằng, đấy là những pháp để giữ thân, chứ không phải là pháp để liễu sanh tử. Dùng tấm lòng trong sạch, ít tham muốn để giữ gìn cái thân sẽ có ích không bị tổn hại. Dùng luyện đan vận khí để giữ thân, nếu sử dụng thích đáng, sẽ tăng thêm tuổi thọ, thân thể khỏe mạnh. Nhưng nếu dùng sai cách thì mắt lòa, tai điếc, sanh mụn nhọt, ghẻ chóc. Gần đây, những người trong đồng thiện xã phần nhiều có những kẻ thân tê liệt, tâm si ngốc. Xin đừng vì lợi ích nhỏ nhoi mà vẫn chẳng chịu bỏ pháp luyện đan dẫn khí đi. Quan già rồi, mục lực, tinh thần, công phu đều không đủ, chớ nên thường gửi thư tới. Do đã có những sách văn sao thập yếu, cứu kiếp, vân vân, cố nhiên không cần phải gửi thư hỏi han nữa. Nếu muốn làm bậc đại thông gia thì gửi thư hỏi sẽ chẳng thể đạt được. Thật hết sức khó trở thành bậc đại thông gia. Dẫu có đạt được thì cũng chẳng gì thông suốt lớn lao mà có thể giải quyết xong chuyện sanh tử trong đời này đâu nhé. Thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân. Thư thứ hai, trích lục. Cái chết của Huệ Tá là do cha mẹ, bà nội của anh ta gây ra. Nhà ấy sanh được đứa con thông minh, dĩnh ngộ, chẳng dạy anh ta đạo giữ gìn thân thể, ít dục vọng, đã sớm cưới vợ cho anh ta, lại chẳng nói tới lợi ích của việc tiết dục và cái họa của việc buông lung dục vọng. Hai kẻ thanh niên ấy chỉ biết cầu vui, chẳng biết sẽ chống chết. Đến khi đã mắc bệnh rồi, vẫn chẳng bảo vệ trở về Ninh Ba, đến nỗi bệnh nặng hơn cả năm, rồi tới nỗi phải chết. Sắp chết, trông thấy vợ vẫn còn động tình, cho nên phải cắn ngón tay để đè nén dục tâm. Những chuyện như vậy trong thiên hạ nhiều lắm, chỉ thuộc hai chuyện. Một đệ tử nhà nghèo, cha chết sớm, học nghề buôn bán, tư chất thuần hậu, năm 15-16 tuổi liền cưới vợ, thân thể đã bị tổn thương. Trước hết, anh ta giữ sổ sách cho một tiệm bán the lụa. Người bạn bảo anh ta sang chùa Pháp Vũ núi Phổ Đà dưỡng sức mấy tháng. Đã khỏe mạnh rồi, bà mẹ cằn nhằn người giới thiệu, chỉ sợ anh ta xuất gia, lôi kéo ông chủ tiệm và bố vợ đến gọi anh ta về. Quan nói với người đến tìm: trở về thì được, nhưng hãy để cho người vợ thường xuyên ở bên nhà mẹ đẻ. Nếu anh ta chưa hoàn toàn bình phục thì chớ nên gặp gỡ. Những người ấy đều là những kẻ chẳng hiểu chuyện nhất, đều chẳng nghe lời quan. Anh ta vẫn giữ sổ sách trong tiệm. Quan sang Thượng Hải đến tiệm ấy, chủ tiệm cũng là người tốt, có quen biết. Trông thấy anh ta sắc mặt tươi nhuận, biết anh ta vẫn biết tiết dục. Sau này, quan trở về núi, tới Ninh Ba, thấy sắc mặt anh ta biến đổi quá sức, hỏi: con có về nhà hay không? Thưa, về tới nhà chỉ ở 4 ngày. Mà hình dạng so với lúc chưa về đã khác hẳn một trời một vực, rốt cuộc chết mất. Chàng trai ấy thông hiểu văn tự, biết nghe lời. Nếu chẳng phải do bà mẹ ương ngạnh đứng ra quyết đoán, chắc chẳng đến nỗi phải chết yểu. Lại có con của một đệ tử quy y, bố vợ cũng quy y. Người này khá thông minh, rất giỏi anh văn. Do chẳng biết tiết dục nên ngã bệnh, muốn sang Tây Hồ Hàng Châu, nói: hễ con sang Tây Hồ, bệnh sẽ lành được một nửa. Cha mẹ chẳng biết anh ta không dám gặp vợ, chẳng chịu cho đi. Anh ta lại muốn vào bệnh viện, do vậy bèn đưa vào bệnh viện, nhưng vẫn cho người vợ thường tới thăm. Rốt cuộc anh ta chết trong bệnh viện. Ông bố vợ kể chuyện với quan, quan bảo: các ông là lũ người si dại đến nỗi anh ta chẳng muốn chết mà cứ ép anh ta phải chết. Tiếc cho anh ta chẳng nói rõ, chẳng dám thấy mặt vợ, vì hễ trông thấy mặt vợ sẽ hứng tình di tình. Huệ Tá sắp chết, thấy vợ liền cắn ngón tay. Ông tưởng là anh ta chán ngán, vẫn chưa đúng sự thật đâu. Ấy là vì anh ta chế ngự dục niệm, đến khi chết, được sức trợ niệm của mọi người, chính mình vẫn có tín tâm. Vì thế chết rồi tướng mạo biến đổi thành tươi đẹp. Do vậy biết Phật lực, pháp lực, chúng sanh tâm lực đều chẳng thể nghĩ bàn. Tâm lực của chúng sanh mà chẳng nương nhờ Phật lực, pháp lực, sẽ chẳng thể hiển hiện được, do nương vào Phật lực, Pháp lực mà được hiển hiện, vì thế mới hiện tướng ấy. Con em đời sau càng thông minh thì dục tâm càng nặng. Khi chúng chưa dậy thì chớ nên nói, hễ đã dậy thì rồi, chẳng nói với chúng đạo giữ gìn thân thể, giảm bớt ham muốn, chắc sẽ đều khó tránh khỏi đến nỗi thủ dâm, tà dâm. Đến khi cưới vợ sẽ quên thân chạy theo dục lạc, đều khó tránh khỏi. Con trai thì cha và thầy bảo ban nó, con gái thì mẹ sẽ nói, nếu vợ của Huệ Tá biết được nghĩa này, anh ta đâu đến nỗi mắc bệnh gần cả năm rồi chết. Thời cổ, quốc gia còn hạ lệnh khuyên con người tiết dục, nay thì bệnh đã gần chết, vẫn chẳng cho chia cách. Do vậy, những gã thanh niên tử vong oan uổng, chẳng biết là bao nhiêu, cứ đổ hết cho số mạng. Há mạng có khiến cho bọn họ tham sắc dục không chán ư? Huệ Tá bị chết oan uổng, nếu cha mẹ sớm khuyên dạy, anh ta hiểu lợi hại sâu xa, trọn chẳng đến nỗi chết, vì thế nói là oan uổng. Huệ Tá sanh về Tây Phương là chuyện may mắn, nếu không có ai trợ niệm thì do chết vì dâm dục, dẫu chẳng đọa vào ba ác đạo cũng khó tránh đọa làm thân nữ và thân gái làng chơi. Do mọi người trợ niệm, được nhờ vào Phật từ lực nên được kết quả ấy. Chuyện của anh chàng này chẳng cần phải lan truyền. Nếu muốn lan truyền thì phải dựa theo ý quan đã nói về chuyện giữ thân tiết dục để nói thêm vào, chẳng cần phải tuân theo nguyên văn, chỉ dựa theo ý thì sẽ khiến cho những kẻ làm cha mẹ và các thanh niên động lòng, mà cũng tỏ rõ ba thứ Phật lực, Pháp lực, chúng sanh lực đều chẳng thể nghĩ bàn. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới, hồi hướng công đức về Tây Phương Cực Lạc thế giới, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh nước Cực Lạc.